Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, mỗi khi có dịp, con hay thích nói về quê hương của mình. Mặc dù quê hương ấy cũng chẳng có gì là hay ho. Con sinh ra và lớn lên ở Cái Sắn, cái vùng gọi là Mỏ Cua Bắt Ốc. Di cư từ năm 1954, bà con sống định cư ở đó đến nay đã hơn 50 năm. Và mỗi dịp con về quê thì vẫn cứ thấy có cái gì đó bùi ngùi. Dẫu cho đã vất vả ngược xuôi sau 50 năm rồi, nhưng vẫn còn những gia đình có thể nói nghèo và nghèo lắm. Vẫn còn những mái nhà tranh, vẫn còn những cái nhà người ta tô và trát bằng đất bùn trộn rơm. Thế nhưng bên cạnh đó lại có những nhà xây rất khang trang và đẹp đẽ. Hỏi ra thì biết rằng những nhà xây khang trang và đẹp đẽ ấy đều là những người có thân nhân ở ngoại quốc. Và chính nhờ có thân nhân ở ngoại quốc cho nên có quà cáp gửi về và đời sống tốt đẹp hơn, khá giả hơn. Có làm một cái so sánh rất khập khiễng. Ngày hôm nay chúng ta mừng kính lễ Đức Maria hồn xác về trời, và con có thể ví như tất cả hội thánh và từng người chúng ta có người thân không phải chỉ ở ngoại quốc mà ở trên vương quốc. Quả đúng như vậy, qua Đức Maria là máng truyền thông ơn của Thiên Chúa, hội thánh và từng người chúng ta đón nhận biết bao ơn lành của Thiên Chúa. Bài đọc thứ nhất chúng ta nghe trích trong sách Khải Huyền. Thánh Gioan mô tả cái bối cảnh của hội thánh phải đối diện với biết bao những thế lực khủng khiếp, mà ngôn ngữ của sách Khải Huyền gọi là một con rồng khổng lồ, 7 đầu, 10 sừng, đuôi quấn đi 1/3 tinh tú, ném xuống đất. Cái bối cảnh đó của hội thánh thời của Thánh Gioan, và có lẽ cũng là bối cảnh của hội thánh thời của chúng ta. Thời nào cũng có những con rồng lớn khổng lồ như thế muốn nuốt chửng hội thánh. Và bên cạnh hình ảnh có thể nói không cân xứng, hình ảnh của con rồng khổng lồ, thì là hình ảnh của người phụ nữ yếu ớt. Người phụ nữ là hội thánh. Và ngày hôm nay bài sách thánh được đọc trong lễ Đức Trinh Nữ Maria hồn xác về trời, giáo hội cũng cho chúng ta một cái nhìn. Người phụ nữ đó là Đức Maria. Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, người phụ nữ đó sẽ chiến thắng sức mạnh mà sức tự nhiên con người không thể thắng được. Dù sức mạnh của con rồng có mạnh đến đâu thì cũng không thể nuốt chửng được người con mà người nữ sắp sinh ra. Người con ấy là Chúa Giêsu. Người con ấy là mỗi chúng ta được sinh ra trong tình yêu của Thiên Chúa. Đức Maria đã cộng tác với Chúa suốt cuộc đời của mẹ, để rồi mẹ trở thành một cầu nối ân sủng. Thiên Chúa qua mẹ ban muôn vàn ân phúc cho nhân loại. Đặc ân Đức Maria hồn xác về trời không phải là đặc ân riêng Chúa dành cho một mình Đức Mẹ, mà đó là đặc ân Chúa dành cho nhân loại. Đức Maria là người tín hữu đầu tiên đạt đến sự hạnh phúc viên mãn của vương quốc, và Ngài trở thành niềm hy vọng, trở thành lý tưởng cho tất cả và từng Kitô hữu chúng ta trên con đường tiến về quê hương. Đức Maria dâng lời ngợi khen Thiên Chúa bởi vì những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện trong dân thánh. Thiên Chúa đã thực hiện nơi mẹ, phận nữ tỳ hèn mọn. Và ngày hôm nay chúng ta nghe lại lời kinh Magnificat, lời kinh ấy của Đức Trinh Nữ Maria, và cũng là chính lời kinh của Hội Thánh. Mỗi ngày trong giờ kinh chiều, Hội Thánh vẫn dâng lên tâm tình của Đức Mẹ như tâm tình của chính mình. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Thiên Chúa đã độ trì dân riêng của Ngài, Thiên Chúa đã độ trì những ai phận nhỏ, và Thiên Chúa lật đổ những gì là quyền thế, là oai phong trước mặt con người. Tâm tình đó của Đức Mẹ Maria lại thật là tuyệt vời nếu chúng ta mượn lấy để cùng suy nghĩ, cùng suy niệm trong thánh lễ tạ ơn ngày hôm nay của cha mới Giuse và ba người anh em của chúng con tuyên khấn trọn đời sáng hôm nay. Tất cả những gì mà những người anh em chúng con đón nhận được, đó là hồng ân. Hồng ân trước hết là hồng ân Chúa ban cho Hội Thánh, hồng ân Chúa ban cho cộng đoàn đức tin, và cũng là hồng ân cách riêng Chúa dành cho những người anh em, Chúa dành cho gia đình thân quyến. Có lẽ cảm nhận được hồng ân như thế, cho nên thầy V. Rô Sơn cậu chọn câu châm ngôn của đời sống mình khi tuyên khấn, đó là lời Thánh Vịnh 89: tình thương Chúa đời đời con ca tụng. Không phải chỉ thánh lễ tạ ơn hôm nay cha mới và các thầy mới ca tụng tình thương của Chúa, tất cả đều được mời gọi để ca tụng tình thương của Thiên Chúa đến muôn đời. Đức Maria về trời để đồng hiển trị với con duy nhất của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, cũng là con yêu dấu của mẹ. Mẹ cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc ở bên Thiên Chúa. Tâm tình đó thầy Phêrô Đỗ cũng chọn lấy qua lời của Thánh Vịnh 73: hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa. Niềm hạnh phúc đó đang manh nha ngay ngày hôm nay khi chọn cuộc đời dâng hiến cho Chúa, và niềm hạnh phúc đó sẽ tròn đầy trong ngày mà kết thúc cuộc hành trình đức tin để đoàn tụ trên vương quốc. Và thưa cộng đoàn, không phải niềm hạnh phúc chỉ đạt được khi ở trên vương quốc, mà niềm hạnh phúc ấy ngay ngày hôm nay tất cả và từng Kitô hữu chúng ta được mời gọi sống, nhất là tâm tình của Thánh Phaolô mà thầy Đăng Minh Cao chọn lấy, được ghi trong thư Galat chương thứ 2: tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Một khi ta để Chúa Kitô hoạt động trong cuộc đời của chúng ta, khi ấy ta sẽ sống theo thánh ý của Thiên Chúa, và niềm hạnh phúc của nước trời đang nhen nhúm ngay hôm nay, ngay giây phút này. Thiên Chúa đã yêu thương Đức Maria, Thiên Chúa đã yêu thương những người anh em của chúng ta, Thiên Chúa yêu thương tất cả và từng chúng ta. Và tình yêu đó không phải là tình yêu ngày một, ngày hai, không phải là một tình yêu chóng vánh, mà là một tình yêu trọn vẹn, tình yêu muôn thuở. Ngài yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng. Tâm tình này cha mới Giuse chọn lấy như châm ngôn đời linh mục của mình: người yêu thương họ đến cùng. Ở chương 13, Thánh Gioan viết tâm tình này chính trong lúc Đức Giêsu chuẩn bị lên Jerusalem đón nhận cái chết. Chính vì yêu thương mà Thiên Chúa đã thác lập bí tích truyền chức thánh để Ngài ở với con người mãi mãi. Ngài yêu thương họ đến cùng. Chính vì vậy, linh mục là quà tặng Chúa dành cho nhân loại. Linh mục, qua cuộc đời của linh mục, qua sứ vụ của linh mục, Thiên Chúa diễn tả tình yêu. Ngài yêu thương từng người, Ngài yêu thương Hội Thánh, và Ngài yêu thương những người Ngài tuyển chọn, cho dù rất bất xứng như tâm tình của Đức Mẹ chỉ là phận nữ tỳ hèn mọn được Chúa đoái thương nhìn tới. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, trong tâm tình tạ ơn Chúa ngày hôm nay, chúng ta mượn lấy tâm tình của Đức Trinh Nữ Maria để ngợi khen Chúa, để cảm tạ tình thương của Chúa đã yêu thương loài người chúng ta, yêu thương cách riêng chúng ta, yêu thương những người anh em và Chúa chọn trong đời sống dâng hiến, trong tác vụ linh mục. Chúng ta cầu nguyện để như Đức Trinh Nữ Maria, một khi đã cảm nhận được tình thương của Chúa thì mẹ dệt cả cuộc đời của mình thành bài ca tạ ơn, và mẹ đã để thánh ý Thiên Chúa thể hiện trong cuộc đời của mẹ. Mẹ đã can đảm theo Chúa Giêsu đến tận đỉnh đồi Can Vê và đứng dưới chân thập tự đón nhận xác con yêu dấu của mình. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người anh em tạ ơn hôm nay được trung tín với Thiên Chúa, bước theo Chúa Giêsu một cách trọn vẹn và can đảm để thánh ý Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời những người anh em này. Và xin Chúa cũng thể hiện kế hoạch yêu thương của Người, thánh ý của Người trong mỗi mảnh đời nhỏ bé của chúng ta. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.